Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì sau khi mà Đức Phật không cho hàng tỳ kheo cùng với người nữ ngồi chỗ phúc, thì Ngài Ca Tu Đà Di Ngài mới cùng với người nữ nhưng mà ngồi chỗ trong. Do đó Đức Phật với cái điều giới thứ hai, đó là tỳ kheo nào cùng với một người nữ ngồi tại chỗ trống, chỗ không thể hành dâm, nói lời thốt tục, có vị U Bà Di trụ tính nói một trong hai pháp, hoặc là tăng tàn, hoặc là tội đọ, và tỳ kheo ngồi ấy tự xác nhận tôi phạm tội ấy, vậy cần xử trị một trong hai pháp, hoặc tăng tàn, hoặc tội đọ, đúng như lời của U Bà Di trụ tính, cần phải như pháp xử trị tỳ kheo ấy, đây gọi là pháp bất định. Chúng ta nhớ, nếu ngồi chỗ phúc thì có ba trường hợp để kết. Một là ba la di, hai là tăng tàn, và ba là tội đọ. Nhưng mà nếu ngồi chỗ trống thì chỗ trống chỗ đó không thể hành dâm được, do đó không thể phạm vào ba la di, do đó chỉ kết hai, một là tăng tàn, hai là tội đọ, đó là hai điều giới trong thiên bất định. Chúng ta xét cái về cái mức độ phạm. Nếu mà thượng phẩm thì phạm vào những tội này nên đến sám hối giữa đại tăng. Về căn bản thì chỗ móng tâm muốn làm chủ pháp luân, trộm lấy vốn tiền, trộm vật thực của chúng tăng, hoặc là giết phi nhân, thì nếu như rơi vào những trường hợp này thì nó phạm vào thượng phẩm của gì? Của Thâu Lăng Giang. Thượng phẩm, nhưng mà thượng phẩm là phạm vào căn bản, là trong bất cứ ba phẩm, một là thượng phẩm, hai là trung phẩm, và ba là hạ phẩm. Thượng, trung, hạ thì mỗi một phẩm đều có căn bản và phương tiện. Căn bản là gì ạ? Căn bản là gì? Căn bản là mình đạt được cái mục đích của mình, nhưng mà cái mục đích mình đưa ra không phạm đúng vào những cái thiên của Ba La Di hoặc là của Tăng Tạng, mà mình lúc nào cũng muốn phạm nhẹ hơn, tức là mình tránh né cái tội đó, mình nhẹ hơn, thì gọi đó là căn bản. Thì trường hợp phạm vào thượng phẩm thì nó có ba như vừa nêu. Còn nếu phương tiện mà trọng của Thâu Lăng Giá ở dưới Ba La Di thì nó có, một là móng tâm muốn phạm hạnh bất tịnh, hai căn xúc chạm nhưng chưa giảm. Phương tiện nghĩa là mình tiến hành làm cái gì đó nhưng mà không đạt được mục đích, nhưng mà cái việc của mình làm nó là phạm vào thiên Ba La Di, nhưng mà cái việc làm mình chưa đạt được mục đích. Thứ hai là muốn lấy vật trên năm tiền nhưng chưa dời khỏi chỗ, hay dời chỗ vật đáng giá dưới năm tiền. Thứ ba là móng tâm hại đã thực hiện nhưng người kia là chưa chết. Thứ tư là nói bình chứng và thắng nhưng người nghe không hiểu. Thì đó là bốn trường hợp phạm vào phương tiện của thượng phẩm. Còn trường hợp trung phẩm phạm vào những tội này nên đến sám hối trước bốn vị tỳ kheo thanh tịnh mà sám hối. Còn nếu thượng phẩm là trước đại tăng, trung phẩm là bốn vị tỳ kheo. Về căn bản là móng tâm cốt muốn phá yết ma tăng, làm hoại pháp luân, hai là trộm lấy vật hai hoặc là ba tiền. Về phương tiện thì khinh của Thâu Lăng Giá dưới Ba La Di đó là giới bất tịnh, hai thân kề nhau nhưng chưa xuất chạm. hoặc là giới trọn móng tâm muốn lấy vật năm tiền hoặc hơn, nhưng khi đến chị chạm vào vật ấy mà chưa chọn để lấy hay lựa chọn rồi lấy vật nhẹ hơn và chưa đem ra khỏi chỗ. Giới đại vọng ngữ muốn nói nhưng giữa chừng lại thôi, hay nói không rõ ràng người nghe không hiểu được. Còn giới sát hại thì muốn dùng phương tiện giết người nhưng người kia chưa bị hại. Còn trọng phổ thông đánh giá dưới tăng tàn, hồi nãy là trên tăng tàn dưới ba la di, bây giờ là trọng phổ thông đánh giá nhưng mà là dưới của tăng tàn. Phạm cho tội này là nó nhẹ hơn cái tội tăng tàn, do đó đến sám hối là chỉ cần đến sám hối trước bốn vị tăng là được, bốn vị tỳ kheo là được, không cần phải sám hối trước đại tăng. Chồng thâu đánh giá dưới tăng tàn, một là làm mai mối nhận lời bên này sang nói bên kia một cách rõ ràng. Trường hợp thứ hai là làm hòn móc trái phép, nhưng mà khi làm cái công việc ta chưa thành, nếu thành thì phạm tăng tàn, chưa thành phạm thâu đánh giá của tăng tàn. Thâu đánh giá của tăng tàn là dưới tăng tàn, còn thâu đánh giá của ba la di là dưới ba la di, chúng ta nhớ như vậy. Hoặc là thủ dâm dựa chừng mà tinh chưa xuất, nếu thủ dâm mà tinh xuất là phạm tăng tàn, nếu mà thủ dâm tinh chưa xuất là phạm thâu đánh giá của tăng tàn. Hoặc là muốn tiến hành làm việc dâm dục với người nữ nhưng mà hai thân mới vừa xúc chạm nhau thì nó cũng là thâu đánh giá của tăng tàn. Đó là trường hợp của trung phẩm. Còn hạ phẩm thì phạm những tội này nên đến trước một vị tỳ kheo sám hối. Về căn bản thì dùng ác tâm nhục quỷ nhục tỳ kheo, hoặc là cạo lông ở ba chỗ nách đại tiện và tiểu tiện, hoặc là để khỏa thân, hoặc là mang da người, hoặc là dùng bát bằng đá, vì bát này là dành cho đức Phật dùng, hoặc là ăn máu thịt sống, hoặc là mặc áo thế tục, hoặc là trộm vật dưới một tiền, thì những tội này nó rơi vào hạ phẩm của công đức gia. Do đó mặc áo thế tục cũng là phạm vào, nó có thể là nó không có vào trong thiên ba dịch đề, nhưng mà nó lại phạm vào ông đăng gia. Nếu mà xét kỹ thì tất cả việc làm nào của chúng ta nếu ngoài 250 giới vẫn có những trường hợp chúng ta vẫn áp dụng, chúng ta vẫn là phạm. Còn xét về phương tiện thì trọng thâu đánh giá dưới tăng tàn, đó là làm mai mối nhận lời của bên này sang nói bên kia không rõ ràng. Còn nếu mà nói rõ ràng thì là phạm vào gì? Làm mai mối rõ ràng thì phạm vào tăng tàn, nhưng mà không rõ ràng, hoặc là mình chỉ nhận có một lời của một bên mà mình chưa qua nói bên kia, hoặc là công việc nó không thành tựu, thì do đó nó vi phạm dưới tăng tàn, gọi là không đánh giá của tăng tàn. Trường hợp thứ hai đó là muốn làm thất lớn hơn quy định mà chưa làm, mới khởi ý muốn thôi thì đã phạm rồi. Hoặc là ban đầu tạo phương tiện cho xuất tinh nửa chừng nói tâm ngừng lại, lúc nãy là tạo phương tiện đã tiến hành nhưng mà tinh chưa xuất, còn bây giờ mới là bắt đầu tạo phương tiện thôi, tạo phương tiện mình dừng lại. Còn nếu tạo phương tiện mình đang tiến hành thì nó phạm vào cái mức nặng hơn, nếu nhưng mà xuất tinh thì phạm vào tăng tàn, nghĩa là bóc ra từng cái giai đoạn của những cái sự việc mình đang làm. Hoặc là hai thân kề sát mà chưa xuất chạm, và một bên có y, một bên không y, đó là trọng thâu đánh giá dưới tăng tàn. Thì những trường hợp này là sám hối đối với bao nhiêu vị? chỉ cần một vị là chúng ta sám hối được. Nhưng mà không sám hối phạm giờ cái tội rất nặng, và chúng ta phải bị tọa bao nhiêu đó. Còn chúng ta chỉ cần đến sám hối trước một người thì nó trở lại thanh tịnh. Cho nên có những điều, cái xấu, cái dở của chúng ta cứ trình bày từng cho ngài. Ví dụ như giờ mình ngại những cái tội lớn, ví dụ như có thể ra trước tăng, trước đại chúng. Còn những tội nhỏ chỉ cần trước một người, mà tại sao mình không nói ra để mình tiêu lấy cái tội còn. Cho nên chúng ta cũng cần lưu ý những điều này. Tiếp theo đó là khinh không đăng giá dưới tăng tàn, xúc chạm mà hai bên có y ngăn che. Thứ hai là khen mình ý muốn được cung phụng sát thân. Thứ ba là nhận lời bên này sang nói bên kia, nhưng người nghe không hiểu cái ý của mình nói, là không dám nói ra cái lời thẳng làm mai mối. Mà mình qua mình nhận qua bên kia mình nói bóng nói gió, nói đây nói kia, cái người nghe không hiểu được, thì nó phạm vào không đăng giá dưới tăng tạc. Thì đó là các trường hợp mà phạm vào cái thiên gọi là thiên thâu đăng giá, các trường hợp phạm. Thì pháp sám hối của tội thâu đăng giá, chúng ta xác định từng thiên tội. Nghĩa là nếu rơi vào thượng phẩm chúng ta sám hối khác, trung phẩm sám hối khác, và hạ phẩm sẽ sám hối khác. Trước tiên là chúng ta tìm hiểu về thượng phẩm. Nếu phạm vào thượng phẩm của thâu đăng giá thì phải sám hối giữa đại tăng, phải sám hối giữa đại tăng. Đối với phẩm này phải sám hối trước đại tăng. Đại tăng đánh kiền trì tập hợp chúng tăng chấn hòa như trên. Nếu như mà tăng tác pháp thì cái điều kiện đầu tiên là phải chấn hòa, phải chấn hòa. Đến câu tăng nay hòa hợp để làm gì? Đáp là yết ma họ sám hối về tội thâu đăng giá. Người phạm tội để tăng ba lễ rồi bạch đầy đủ nhân duyên phạm tội của mình, vị thượng tọa mới dạy rằng tội này đã phạm gọi là tội trọng của thâu đăng giá. Tội này nên sám hối trước đại tăng. Nếu không sám hối sau khi lâm chung sẽ bị đọa địa ngục hào kiếu và sẽ chịu tội khổ trong đó thiêu đốt. May đâu thầy biết tội của mình mà phát lồ cầu xin sám hối. Vậy thầy phải đem tâm chí thành sám hối tội lỗi đã nguyện, tội lỗi đã làm, nguyện không tái phạm thì tội ấy mới được trừ diệt. Nếu không chừa bỏ thì dù có làm cũng chỉ uổng công nhọc sức mà thôi. Vậy thầy có thể bỏ hẳn không tái phạm được chứ? Thì cái gì phạm tội đấy, phát tâm là không tái phạm. Lúc bây giờ vị thượng tọa mới bảo rằng đã nói bỏ hẳn, trước hết thầy hãy đến giữa đại tăng cầu xin ba lần. Nếu chúng ta yên lặng hứa cho rồi mới có thể tác pháp cho thầy. Vị phạm giới ra quỳ bạch trước đại tăng như thế này: bạch đại đức tăng nghe, tôi tỳ kheo phạm tội thâu đăng giá, nay đến trước tăng cầu xin sám hối, nguyện cầu đại tăng cho tôi tỳ kheo sám hối, ngưỡng mong đại tăng quan hệ. Vị này tác bạch ba lần. Vị thượng tọa mới giải thích: thầy đã ba lần cầu xin và chúng tăng đã im lặng hứa cả. Trước hết ở trong đại chúng thầy sẽ tỉnh một vị chủ sám hối để thọ sám hối cho người. Tùy ý người kia đến trước một vị nào mà tịnh bình kính mới nhất, làm lễ xong quỳ gối chắp tay cầu tịnh như sau: đại đức nhất tâm thương xót tôi tỳ kheo nay cầu tịnh đại đức làm vị sám hối chủ về tội thâu đăng giá, nguyện cầu đại đức làm vị chủ sám hối về tội thâu đăng giá cho tôi, mong đại đức quan hệ. Vị phạm giới bạch thịnh ba lần. Vị đại đức này chưa bằng lòng nghe nên phải bạch tiếp. Đại đức tăng chú ý nghe, tỳ kheo phạm tội tâm lăng giá, nay đến trước đại tăng xin sám hối. Nếu đã đến lúc tăng yết ma, tăng tầng đồng cho tôi nhận lãnh sự sám hối của tỳ kheo, thì trong đại tăng mới đáp là tốt tâm, nghĩa là đồng ý cho cái vị tỳ kheo này nhận sự sám hối của người phạm tâm lăng giá. Người thọ sám ra lễ một lễ xong mới thọ sự sám hối của người kia. Nếu trong chúng không có vị thượng tọa đến hơn mình thì khỏi đảnh lễ, sau đó bảo người kia đến trước mình và hỏi như sau: từ khi phạm tội ấy đến nay đã trải qua bao nhiêu ngày tháng? Khi vừa phạm tội, thầy đã từng đến phát lộ ngay trước một vị thánh tịnh tỳ kheo hay không? Nếu đáp đã phát lộ ngay thì không có tội che giấu, nếu như không phát lộ ngay tức là có tội che giấu. Lại hỏi: sau khi phạm tội này, thầy đã như pháp như luật đến nghe giới nơi chỗ Bồ Tát hàng nửa tháng. Thì do đó, trước khi mà đem ra tự tội thì cần nên xác định người này có che giấu hay không. Nếu như có che giấu thì phạm thêm những cái tội trùng sinh, nghĩa là cái tội phát sinh thêm, không qua cái tội căn bản, tội đầu. Bây giờ giống như là mình phạm vào tam tàng mà mình cứ che giấu qua một đêm thì nó phạm vào cái gì? Rồi nếu che giấu qua đêm thứ hai mình phạm vào cái gì nữa? Thì đó là sám hối những cái tội trùng sinh. Còn nếu như mình phạm mà mình phát lộ ngay thì mình chỉ sám hối ngay cái tội căn bản mình đã phạm. Còn nếu mình để qua thời gian càng lâu càng dài thì mình càng trồng thêm những cái tội khổ khác. Nếu đáp chưa thì thôi, còn nói có nghe thì sẽ hỏi. Vừa phạm tội rồi, thầy hãy đến ngay trước một vị tỳ kheo thánh tịnh để phát lộ sám hối. Vì không phát lộ ngay để qua đến ngày sau bèn sanh ra một phẩm độ các ta. Vì che giấu qua một đêm, đến ngày sau lại không phát lộ lại một phẩm độ các ta, và liên tục che giấu tội lỗi. Đã che giấu không phát lộ, tất nhiên thân không thanh tịnh, không thanh tịnh mà nghe giới. Thế nhưng thầy lại nghe tăng thiết giới, nên thầy đã phạm thêm một tội độ các ta vì nghe thiết giới khi mình chưa thanh tịnh. Là nếu như cái người đã che giấu thời gian càng lâu thì cái tội nó nhân lên càng nhiều. Ví dụ như một cái tội mình đã che giấu, ví dụ như mình phạm tội thanh tàn, mình che giấu qua một ngày một đêm phạm thêm một tội các ta. Nếu như mà mình che giấu qua một ngày một đêm phạm tội các ta, nhưng mà trong cái ngày đó, trong ngày mình che giấu đó là có thêm cái lệ Bồ Tát, có thêm cái lệ yết ma kết cương giới hay là yết ma làm gì đó, thì trong những lúc tăng vấn hòa hỏi trong đây có thanh tịnh không, mà mình im lặng, mình không thanh tịnh mà mình im lặng, mình nhận là mình thanh tịnh, thì mỗi lần mình nhận vậy phạm thêm một cái tội nữa. Giờ đó chúng ta cần lưu ý những cái điều này. Lại khi nói đến giới, ba lần hỏi thanh tịnh phải đứng dậy phát lộ ngay. Nếu sợ náo loạn sẽ nói ngay với một người ngồi gần bên rằng: tôi phạm tội ấy, hoặc tâm niệm rằng: trời tiết giới xong ta sẽ phát lộ. Khi tiết giới xong phải phát lộ ngay, không phát lộ nên thầy lại phạm thêm một phẩm đồ các ta vì đã dòng thử bằng cách im lặng. Ở đây có hai chúng ta thấy này. Nếu như mà trong lúc mà chư tăng hỏi trong đây có thanh tịnh không, mình không thanh tịnh, có thể mình quay qua nói gì thì kêu cái lên là tôi không thanh tịnh, mình ngại ra chư tăng làm động tâm của chư tăng hoặc là mất thời gian của tăng, thì có thể mình không ra trình bày chư tăng mà mình nói với một vị tỳ kheo là mình không thanh tịnh. Hoặc là nếu như lúc đó mình không nói với một vị tỳ kheo, nhưng mà tâm niệm của mình khởi lên nghĩ rằng mình hiện tại đang không thanh tịnh. Nhưng mà nếu như mình không nói lên bằng lời mà mình tâm niệm là mình không thanh tịnh để cho pháp biết ma nó qua, nhưng mà sau khi pháp biết ma xong mình phải ra và sư tăng và sư tăng sám hối. Nhưng mà bây giờ đối với chúng ta hiện tại thì trước cái ngày làm pháp biết ma thường là biết ma cố tăng, thì trước ngày làm pháp biết ma chúng ta có cái lễ gì? Lễ sám hối. Thì giống như trước đây chúng ta có nói là có những trường hợp trong một chút xứ tìm rất khó được những vị tỳ kheo thanh tịnh để mình sám hối. Thì do đó cách tốt nhất mà tiện nhất là chư tổ mình đưa ra cái phương pháp gọi là sám hối hồng danh trước ngày Bồ Tát. Do vậy có thể hiện tại cái nào theo quan điểm riêng của chúng tôi chứ không phải dựa làm vào tinh thần của luật. Theo quan điểm riêng của chúng tôi, nếu như chúng ta có phạm vào những cái điều nhỏ nhặt không đáng thì trong những ngày sám hối trước khi Bồ Tát mình nên thành tâm sám hối để được thanh tịnh. Nên thành tâm sám hối để được thanh tịnh, mà mình đã thanh tịnh thì không phát sinh ra những cái sai phạm tiếp theo. Bởi vì có những điều giới khi mình phạm chỉ cần phát lờ trước một vị tỳ kheo hoặc là mình tự cách tâm thì mình cũng trở thành thanh tịnh. Do vậy khi mà mình lên sám hối nên chí thành ba nghiệp: phát nguyện, phát nguyện con tên gì đó, pháp danh gì, hôm nay con thành tâm sám hối. Sám hối tam nghiệp tội từ thân, từ khẩu, từ ý, tội từ vô thị hiện tại hoặc là vị lai mình gây tạo, hoặc là những tội đó do mình cố ý hoặc là mình vô tình, thì tất cả những tội đó mình đều xin sám hối để được thanh tịnh. Có người thắc mắc thế này: tội từ quá khứ gây tạo, hiện tại gây tạo thì sám hối được, còn vị lai gây tạo tại sao bây giờ lại sám hối? Có người đặt ra câu hỏi đó. Chúng ta cần hiểu rõ cái từ sám là sao. Sám là gì? Ăn năn tội trước. Hối là gì? Chưa bỏ tội sao. Do đó cái từ sám hối không phải sám hối để cho nó tiêu cái tội trước, mà cái từ hối đó là chưa bỏ tội sao. Thì sám hối có thể mình sám hối cả quá khứ, hiện tại và vị lai không sao cả. Chứ không phải là mình chỉ ăn năn những tội trước, mình chưa bỏ, mình khắc phục, mình hứa mình không tái phạm nữa, đó cũng là sám hối.